Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020. Hoa Kỳ thông báo sẽ đưa tàu tuần duyên đến Biển Đông để chống lại các hoạt động gây mất ổn định của Trung Quốc tại các vùng đánh cá tranh chấp. Nước Pháp thêm 40.000 ca dương tính với virus gây bệnh COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng tái phong tỏa. Hoa Kỳ lên án Thổ Nhĩ Kỳ về vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo gửi các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Mỹ đến vùng biển Tây Thái Bình Dương để chống lại các hoạt động gây mất ổn định của Trung Quốc tại các vùng đánh cá đang có tranh chấp ở khu vực Biển Đông. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Theo hãng tin AFP, trong một thông cáo cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng cáo buộc Bắc Kinh đánh bắt trái phép và sách nhiễu các tàu cá của những nước láng giềng, đồng thời thông báo là lực lượng tuần duyên đang triển khai các tàu tuần tra nhanh đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Ông Robert O'Brien nói rõ là các tàu tuần tra lớp Sentinel sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh hàng hải, nhất là hỗ trợ cho các ngư dân qua việc cộng tác với các đối tác trong khu vực mà khả năng giám sát biển còn hạn chế. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết thêm là lực lượng tuần duyên Mỹ trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ dự trù sẽ đặt thường xuyên các tàu tuần tra này tại vùng lãnh thổ Samoa của Mỹ nằm ở vùng Nam Thái Bình Dương. Washington thường xuyên tố cáo Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế khi điều động các chiến hạm để hộ tống những tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động tại ngư trường của các nước khác. Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã lên án những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, cáo buộc Hải quân Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá Việt Nam, quấy nhiễu các công ty thăm dò dầu khí của Malaysia và hộ tống các tàu cá Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Vào tháng 9, Jakarta đã phản đối vụ một tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Trong khi đó, hôm qua, Philippines và Nhật Bản đã nhấn mạnh là các quốc gia phải ngưng mọi hoạt động có thể gây thêm căng thẳng ở Biển Đông. Trong một cuộc họp trực tuyến, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfine Lorenzana và đồng nhiệm Nhật Nobuo Kishi cũng đã nêu bật tầm quan trọng của tự do hàng hải tại các vùng tranh chấp ở Biển Đông.
Về đại dịch COVID-19, tại Pháp tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu nhanh chóng. Nhiều người lo ngại đỉnh dịch mới là đáng sợ hơn đợt dịch hồi đầu năm. Ngày hôm qua, trong chuyến thăm một bệnh viện ở tỉnh Vandoise ở ngoại ô Paris, Tổng thống Pháp nhắc đến khả năng tái phong tỏa. Chuyến thăm bệnh viện Pontoise của Tổng thống Emmanuel Macron tối ngày hôm qua được tổ chức ngay sau hôm chính phủ quyết định mở rộng phạm vi các tỉnh giới nghiêm, hiện liên quan đến tổng cộng 46 triệu dân cư tại 54 tỉnh, tức thêm 34 tỉnh. Phát biểu trước các nhân viên bệnh viện, Tổng thống Macron nhấn mạnh là các biện pháp siết chặt sẽ tiếp tục được duy trì ít nhất là cho đến đầu tháng 12 và có thể được tăng cường nếu như không đủ hiệu quả. Về khả năng tái phong tỏa, Tổng thống Emmanuel Macron cũng cho biết là hiện còn quá sớm để xác định là việc tái phong tỏa sẽ diễn ra tại một số khu vực hay ở diện rộng hơn. Theo kênh France Info, thì có nhiều khả năng việc tái phong tỏa sẽ được áp dụng trước hết tại một số địa phương như chính sách của một số quốc gia và khu vực tại châu Âu như Ireland hay xứ Wales ở Anh Quốc. Trong báo cáo hàng tuần mới nhất của Cơ quan Y tế Pháp ngày 22 tháng 10, thì các chỉ số căn bản, đặc biệt về số người nhập viện, số ca hồi sức và số người tử vong đều tăng nhanh. Ngày hôm qua, nước Pháp đã vượt ngưỡng 1 triệu ca dương tính với virus corona. Kể từ đầu dịch, nếu như con số nói trên mang tính biểu tượng, thì số lượng ca dương tính tăng vọt trong những ngày qua, phần nào cho thấy tình hình đang xấu đi nhanh chóng, với hơn 40.000 ca dương tính mới trong vòng một ngày, tăng 410 ca so với ngày hôm trước. Số tử vong trong ngày là 298 người. Trong vòng một tuần này, hơn 1.600 bệnh nhân COVID-19 trong tổng số hơn 10.000 người nhập viện phải điều trị tại các khoa hồi sức. Tại vùng thủ đô Paris, 64% giường hồi sức dành để điều trị bệnh nhân COVID-19, con số trung bình trên toàn quốc là 40%. Tại 15 tỉnh, tỷ lệ này lên đến 75%. Nước Pháp theo dõi sát diễn biến tại Tây Ban Nha, tâm dịch của châu Âu hiện nay. So sánh tốc độ lây nhiễm ở Tây Ban Nha, có thể dự đoán nếu không có biện pháp thích hợp, thì trong vòng 20 ngày nữa, tình hình tại Pháp cũng sẽ tương tự. Nhiều chuyên gia ủng hộ giải pháp phong tỏa có trọng điểm. Hôm 22 tháng 10, nhà dịch tễ học Martin Blanchy đề xuất khả năng phong tỏa trước hết đối với những người cao tuổi trong vòng 2 tuần sẽ hiệu quả hơn nhiều, theo ông, so với phong tỏa toàn bộ dân cư. Tính cho đến ngày 20 tháng 10 thì trong số 2.000 người phải điều trị hồi sức, 65% là trên 65 tuổi. Hồi giữa tháng 10, Hội Y tá Quốc gia Pháp báo động đã có hơn một nửa y tá đang trong tình trạng làm việc quá sức. Vẫn liên quan đến đại dịch COVID-19, nhưng ở Hoa Kỳ, ngày hôm qua, nước Mỹ lại phá kỷ lục về số lượng ca dương tính với COVID-19 trong một ngày, với 80.000 ca mới. Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump tuyên bố dịch sẽ sớm kết thúc, sau khi nhiều nhà khoa học đưa ra dự báo là sẽ có hơn 200 người nghìn Mỹ chết vì COVID trong 4 tháng tới.
Ngày hôm qua, tức là chỉ còn 10 ngày trước cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống, trước những người ủng hộ, Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ tới, khẳng định đại dịch sẽ sớm kết thúc và cáo buộc ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã thổi phồng về mức độ khủng hoảng y tế. Ông Trump cáo buộc đối thủ Biden làm cho người Mỹ sợ hãi để thu hút phiếu bầu. Cũng trong ngày hôm qua, ứng cử viên, cựu phó tổng thống Joe Biden một lần nữa cực lực lên án tổng thống mãn nhiệm đã thất trách trong việc kiểm soát đại dịch. Phát biểu của ông Biden được đưa ra sau khi một viện y tế của Đại học Washington công bố dự báo về đại dịch COVID-19 tại Mỹ. Theo đó, có thể số tử vong do COVID-19 sẽ tăng lên 500.000 người tính đến cuối mùa đông, tức là cuối tháng 2 năm sau, trong lúc Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump khẳng định giai đoạn tồi tệ nhất đã qua. COVID-19 đã khiến ít nhất 221.000 người Mỹ thiệt mạng từ đầu năm đến nay. Ứng cử viên Joe Biden cam kết nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ quyết định vaccine sẽ được chích ngừa miễn phí cho toàn dân. Tổng thống mãn nhiệm cũng đưa ra lời hứa tương tự. Với số lượng người thiệt mạng nói trên, nước Mỹ đứng đầu thế giới về số nạn nhân COVID-19. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ lệ dân số, thì Mỹ có thể đứng sau nhiều quốc gia khác. Thái độ của Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của virus gây bệnh COVID-19, không khuyến khích mang khẩu trang đã bị rất nhiều chỉ trích. Theo một nghiên cứu được AFP trích dẫn, nếu việc mang khẩu trang được phổ biến rộng rãi thì có thể đã giúp cho khoảng 130.000 người tại Mỹ không bị chết vì dịch COVID-19.
Về cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ ngày hôm qua, 11 ngày trước ngày bầu cử, sau cuộc tranh luận lần cuối giữa hai ứng cử viên Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump tiếp tục vận động tranh cử tại bang Florida. Ngày hôm nay, ông Donald Trump sẽ bỏ phiếu cũng tại Florida. Cũng trong ngày, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cuộc vận động tranh cử tại North Carolina và Ohio, rồi New Hampshire trong ngày mai Chủ nhật. Ngày hôm nay, ứng cử viên Biden tới Pennsylvania, một trong các bang chiến trường của cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ lần này. Hoa Kỳ lên án Thổ Nhĩ Kỳ về vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa Nga. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ đã lên án Ankara thử nghiệm hệ thống tên lửa S-400 của Moscow, đồng thời cảnh cáo là quan hệ quốc phòng với đồng minh chiến lược, thành viên của khối NATO có nguy cơ bị tổn hại trầm trọng.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Huffman nhắc lại lập trường của Washington vẫn không thay đổi, đó là hệ thống S-400 được đưa vào hoạt động là trái với những cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách đồng minh của Hoa Kỳ và thành viên của khối NATO. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 16 tháng 10 vừa qua, Ankara đã tiến hành vụ thử nghiệm đầu tiên hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Hôm qua, lần đầu tiên Tổng thống Erdogan đã xác nhận vụ thử nghiệm này. Ông nói, đúng là các vụ thử đã được thực hiện và sẽ tiếp tục. Chúng tôi không cần hỏi ý kiến của Mỹ về việc này. Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hệ thống tên lửa S-400 của Nga trong bối cảnh Ankara và Moscow xích lại gần nhau đã gây bất hòa giữa nước này với các nước phương Tây, vốn xem hệ thống của Nga không tương hợp với các hệ thống vũ khí của NATO. Đáp lại việc Ankara tiếp nhận dàn tên lửa đầu tiên vào mùa hè vừa qua, Hoa Kỳ đã đình chỉ việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chương trình sản xuất chiến đấu cơ mới của Mỹ F-35 vì cho rằng hệ thống tên lửa S-400 của Nga có thể giúp tìm ra bí mật công nghệ của loại chiến đấu cơ này. Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua một luật cấm bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara vốn sản xuất nhiều linh kiện cho loại chiến đấu cơ này đã mất toàn bộ các hợp đồng sản xuất. Washington từng hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ không khởi động 4 dạng tên lửa S-400, thậm chí sẽ bán chúng cho một nước thứ ba. Nhưng vụ thử nghiệm ngày 16 tháng 10 vừa qua đã làm thay đổi tình hình. Một đạo luật do Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2017 có dự trù các biện pháp trừng phạt tự động đối với những nước nào tiến hành một giao dịch đáng kể với ngành công nghiệp vũ khí của Nga.
Tổng thống Donald Trump biến thỏa thuận Israel-Sudan thành lợi thế tranh cử. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ thông báo là Israel và Sudan đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trước đó, ông Donald Trump chính thức thông báo với Nghị viện Hoa Kỳ là ông có ý định rút Sudan ra khỏi danh sách các nước hậu thuẫn khủng bố. Sudan là nước thứ ba sau Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nối lại quan hệ với Israel dưới sự bảo trợ của Tổng thống Hoa Kỳ. Đối với ông Donald Trump thì đây là một thắng lợi ngoại giao quan trọng khi chỉ còn khoảng chục hôm nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Từ Washington, thông tin viên RFI Ankorpe cho biết thêm chi tiết.
Nhiều nước cũng muốn ký một thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khẳng định như vậy. Ông Donald Trump thậm chí còn nói là sau Sudan, có 5 quốc gia sẵn sàng nối lại quan hệ với Israel. Việc ký kết thỏa thuận này cho phép Donald Trump tự nâng mình lên thành một nhà kiến tạo hòa bình. Trước mặt các nhà báo, ông ấy mở loa điện thoại để mọi người nghe được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đây là một bước ngoặt tuyệt vời và rất nhanh chóng. Nhưng Tổng thống Mỹ vẫn chưa chịu ngừng ở đó. Ông Trump hỏi tiếp, ông có nghĩ rằng Joe ngủ gật, tức Joe Biden, có thể thực hiện được thỏa thuận đó hay không, Bibi, tên gọi thân mật của Thủ tướng Israel? Ông có nghĩ rằng Joe ngủ gật có thể làm được điều gì đó hay không? Tôi thì nghĩ là không. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đáp lại, thưa ngài Tổng thống, điều mà tôi có thể nói với ngài là chúng tôi đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào của Hoa Kỳ để hướng tới hòa bình và chúng tôi đánh giá rất cao những gì ngài đã làm. Thủ tướng Israel thận trọng không nói về chính sách đối nội của Mỹ. Donald Trump muốn biến thỏa thuận mới này thành lợi thế cho chiến dịch vận động tranh cử. Thế nhưng, ở Hoa Kỳ, cử tri quan tâm đến đại dịch COVID-19 và tình hình kinh tế nhiều hơn là các thỏa thuận đạt được trên trường quốc tế.
Nhìn sang khu vực Trung Á, chiến sự tại vùng Thượng Karabakh tiếp diễn ngày hôm nay, ngay sau cuộc hội kiến riêng rẽ giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ với hai đồng nhiệm Armenia và Azerbaijan. Nỗ lực trung gian hòa giải của lãnh đạo ngoại giao Mỹ dường như bất thành. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Azerbaijan theo đó, chiến sự vẫn diễn ra tại vùng Thượng Karabakh và vùng phụ cận. Một số đại diện của chính quyền tự phong ở Thượng Karabakh thì cáo buộc quân đội Azerbaijan oanh kích nhiều công trình ở Stepanakert, thủ phủ của vùng đòi tự trị. Thông tin trên bị chính quyền Baku bác bỏ. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp riêng lãnh đạo ngoại giao Azerbaijan, rồi đồng nhiệm Armenia tại Washington để yêu cầu chấm dứt các bạo lực và bảo vệ thường dân tại tỉnh Ly Khai Thượng Karabakh, nơi tuyệt đại đa số dân cư là người Armenia. Ông Pompeo nhắc lại lập trường của Washington là xung đột phải được giải quyết, không phải bằng sức mạnh hoặc đe dọa dùng sức mạnh, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, quyền bình đẳng và tự quyết của người dân. Trước cuộc gặp ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tỏ ra rất thận trọng khi nhấn mạnh là hai thỏa thuận ngừng bắn trước đó cũng đã đều không được tôn trọng. Hai cuộc gặp ngày hôm qua đã diễn ra chóng vánh, khác hẳn với buổi đối thoại giữa Ngoại trưởng Nga với hai đồng nhiệm Armenia và Azerbaijan tại văn phòng của ông Sergei Lavrov hôm 10 tháng 10 để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột bùng lên từ ngày 27 tháng 9. Cuộc đối thoại kéo dài đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Trong cuộc gặp lãnh đạo ngoại giao Mỹ, phía Azerbaijan khăng khăng đòi Armenia rút quân khỏi vùng Thượng Karabakh trước khi thương lượng. Về phần mình, Armenia cáo buộc chính quyền Baku là bên gây bạo lực trước tiên. Và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Azerbaijan, trực tiếp can dự, hỗ trợ về phương tiện quân sự cũng như đưa các phần tử khủng bố vũ trang đến khu vực tranh chấp. Về khu vực Bắc Phi, hai phe tham chiến tại Libya vừa đạt được một thỏa thuận lịch sử. Thỏa thuận này được các bên liên quan đánh giá ra sao?
Ngay sau khi thỏa thuận ngưng bắn được thông báo, công ty dầu khí quốc gia Libya đã bật đèn xanh cho việc xuất khẩu trở lại dầu hỏa từ hai trạm dầu khí ở miền đông nước này, cho tới nay vẫn bị ngăn chặn do bất đồng giữa hai phe. Rơi vào hỗn loạn kể từ khi chế độ Gaddafi sụp đổ năm 2011, Libya cho tới nay vẫn bị xâu xé giữa một bên là chính phủ đoàn kết dân tộc của Thủ tướng Fayez al-Sarraj được Liên Hiệp Quốc công nhận đặt ở thủ đô Tripoli, và bên kia là chính quyền đồng minh của thống chế Haftar đang kiểm soát miền đông Libya và được một phần quốc hội ủng hộ. Thống chế Haftar thì được Ai Cập, Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất yểm trợ về quân sự, còn chính phủ đoàn kết dân tộc thì có sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với sự tham gia của đội quân đánh thuê người Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua đã hoan nghênh một bước căn bản tiến đến hòa bình và ổn định ở Libya. Ông kêu gọi các phe và các nước trong khu vực tôn trọng hiệp định ngưng bắn và bảo đảm cho hiệp định này được thực thi không chậm trễ. Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Ý, cũng như Liên hiệp châu Âu, cũng đã hoan nghênh lệnh ngưng bắn ở Libya. Hai nước Qatar và Ả Rập Xê Út cũng đã bày tỏ sự hài lòng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lại hoài nghi về tính vững chắc của lệnh ngưng bắn này mà theo Tổng thống Erdogan đã không được ký kết ở cấp cao nhất.
Ngày hôm qua, Nghị viện châu Âu thông qua chính sách nông nghiệp chung của khối gọi tắt là PAC. Ba báo cáo của chính sách PAC của Liên Âu đã được thông qua với đa số rộng rãi. Trên cơ sở các văn bản vừa được thông qua, các nghị sĩ, các quốc gia thành viên và Ủy ban châu Âu sẽ thương lượng và ra quyết định để từ đây đến đầu năm tới về các quy định sẽ bắt đầu được áp dụng kể từ năm 2023. Điểm đặc biệt được chú ý trong chính sách nông nghiệp mới là các trợ cấp của Liên Âu sẽ chỉ thông qua nếu các chủ trang trại bảo đảm tôn trọng các tiêu chuẩn về môi trường đã được siết chặt. Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ dành ít nhất 35% ngân sách phát triển nông thôn cho các biện pháp liên quan đến môi trường và khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Môi trường Nghị viện châu Âu, ông Pascal Canfin, bày tỏ kỳ vọng là chính sách nông nghiệp chung của khối sẽ là một động lực cho phép thực hiện mục tiêu thỏa thuận chuyển sang nền kinh tế xanh được Ủy ban châu Âu thông qua hồi đầu năm. Trong khi đó, nhiều tổ chức phi chính phủ và sinh thái, nghị sĩ châu Âu đã phản đối các tiêu chuẩn môi trường mà Nghị viện châu Âu chấp thuận bị cho là không đủ so với các thách thức hiện nay. Nhà tranh đấu môi trường người Thụy Điển, thiếu nữ Greta Thunberg ngày hôm qua đã lên tiếng phản đối chính sách nông nghiệp trị giá hơn 400 tỷ euro là tạo điều kiện cho việc hủy hoại sinh thái. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Pháp, hôm qua, một nữ sinh viên 19 tuổi ở thành phố Besançon đã bị tòa tuyên án 4 tháng tù treo về tội ca ngợi khủng bố vì cô đã viết trên Facebook là giáo viên Samuel Paty ở Conflans-Sainte-Honorine ngoài ô Paris rất đáng bị chết. Nữ sinh viên này đã bị tuyên án mặc dù sau đó đã hối hận và ngay tối hôm đó đã xóa câu nói trên. Giáo viên sử địa Samuel Paty đã bị một kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan người Nga gốc Chechnya sát hại vào ngày 16 tháng 10 do đã cho học sinh xem các bức biếm họa vẽ đấng tiên tri Mohammed khi giảng bài về quyền tự do ngôn luận.
Tập đoàn Mỹ Tesla sẽ thu hồi 30.000 xe điện trên thị trường Trung Quốc. Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc hôm qua thông báo các xe bị thu hồi có lỗi kỹ thuật ở bộ phận giảm sóc, có thể gây tai nạn và có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng. Các mẫu xe có liên quan là Model S và Model X mà Trung Quốc nhập từ tháng 9 năm 2013 đến tháng Giêng năm 2018.
Báo chí Mỹ cho biết có thể Vatican đã kiểm duyệt một phần phát biểu của giáo hoàng về quan hệ đồng tính hồi 2019. New York Times dẫn lời hai nhân vật thân cận với Televisa tiết lộ là Vatican đã yêu cầu xem lại các hình ảnh và rút đi một số đoạn giáo hoàng nói về quan hệ kết hôn dân sự đồng tính trước khi chuyển cho đài phát thanh Mexico. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hoàng biên soạn. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc của Gia Trình với chủ đề Maria Carey tự truyện phía tối tăm của tâm hồn nghệ sĩ. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo của Mai Vân.
Điểm tuần báo.
Vụ thầy giáo Pháp dạy môn sử địa Samuel Paty bị khủng bố sát hại dã man, tất nhiên là chủ đề chính, được nêu bật trên trang bìa toàn bộ các tạp chí Pháp tuần này. Le Point đặc biệt giới thiệu người quá cố như là một nhân vật lịch sử, trong lúc Courrier International và L'Express nói đến nhu cầu đấu tranh chống chủ nghĩa Hồi giáo quá khích. Riêng L'Obs thì lo ngại trước tình trạng nhà trường Pháp bị Hồi giáo cực đoan uy hiếp.
Trên một khung màu đen gần như phủ trọn trang bìa, tạp chí Le Point đưa chân dung nhà giáo Samuel Paty trong một vòng tròn nhỏ. Bên dưới hàng tựa, Samuel Paty 1973-2020, người thầy chết vì tự do.
Le Point dành 3 trang cho tiểu sử người giáo viên rất dấn thân cho các giá trị tự do thế tục. Kể về tuổi trẻ của ông ở thành phố Lyon cho đến tiết học, trong đó ông nêu lên các biếm họa về nhà tiên tri Mahomet. Tạp chí cũng dành 4 trang để đề cập đến những điều mà giáo viên không thể giảng dạy được nữa. Trong đó có khái niệm thế tục, quyền tự do ngôn luận, giáo dục sinh lý, giới tính. Tạp chí trích dẫn ông Jean-Pierre Aubin, tác giả một bản báo cáo thường được nhắc đến về sự thâm nhập của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan vào trong học đường, cho rằng cần phải có cả một kế hoạch đào tạo giáo viên để họ hiểu rõ hơn học sinh của họ, vốn đang bị ép vào trong những logic tôn giáo khép kín. Phần đông các giáo viên sống trong một môi trường xã hội thế tục từ nhiều thế hệ, nên không biết gì về sức mạnh của tôn giáo, không biết là mỗi sự kiện trong đời sống xã hội hay riêng tư của học sinh đều có thể chịu ảnh hưởng của tôn giáo. Le Point cũng đăng lại trong khổ nhỏ một loạt biếm họa về Mahomet và nhắc lại là nhà trường, giáo viên từng là mục tiêu của các phần tử thánh chiến ở Algeria và ngày nay họ là nạn nhân của quân thánh chiến ở vùng Sahel.
Cũng trên một khung màu đen, Courrier International chạy hàng tựa lớn màu đỏ rất ngắn gọn. Cuộc đấu tranh của chúng ta. Ngay bên dưới là một tấm bảng xanh có hàng chữ viết bằng phấn trắng, tự do ngôn luận.
Như thông lệ, Courrier International đã giải thích việc chọn lựa đề tài trên trang bìa vào phút chót. Vụ ám sát trong điều kiện dã man ngày 16 tháng 10 đã khiến cho tờ báo phải thay đổi chủ đề dự kiến trước đó, vốn là cuộc bầu cử Mỹ nhìn từ các nước. Về sự kiện xảy ra tại Pháp, Courrier International cũng đã nêu phản ứng từ các nước khác nhau qua phần trích dịch báo chí nước ngoài, vốn nhất trí với nhau về mối đe dọa đến từ Hồi giáo cực đoan và cho rằng đã đến lúc phải hành động. Nhật báo Đức Die Welt nhìn dưới góc độ khủng bố cho rằng khủng bố là một kiểu trắc nghiệm sức kháng cự. Bản chất của khủng bố là luôn tìm cách vượt qua những hạn mức mới, muốn cho thấy là họ đã đi xa hơn trong sự dã man, tàn ác, thú tính. Vì nếu không, thì họ không đạt được mục tiêu như gây chia rẽ trong xã hội. Website Liban Al-Modern phản ứng nhanh sau vụ ám sát đã không che giấu nỗi tức giận. Trên các mạng xã hội cũng như trên truyền thông, có nhiều người đã biện minh cho hành động này, nói là người giáo viên đã trưng lên cho các học sinh xem biếm họa về nhà tiên tri Mahomet. Điều này một lần nữa chứng tỏ là thế giới Hồi giáo đã không còn có thể chung sống với thế giới không Hồi giáo. Bạo lực Hồi giáo cực đoan không chỉ là một trở ngại cho dân chủ ở Trung Đông, mà từ đây còn là mối đe dọa đối với nền dân chủ phương Tây. Câu hỏi đặt ra là tại sao Pháp lại bị tệ nạn này nghiêm trọng hơn những nơi khác? Tờ báo Đức Die Welt nhìn thấy Pháp là xin trích, kẻ thù lý tưởng của Hồi giáo cực đoan. Đó là do quá khứ cường quốc thực dân và một số đông công dân gốc Bắc Phi vùng Maghreb vốn không hay không còn là thành viên của xã hội Pháp sau ba thế hệ. Nhà văn người Algérie Boualem Sansal trên Courrier International cũng có nhận định tương tự và giải thích. Vấn đề là các nền dân chủ phương Tây không hiểu kẻ thù trước mắt như thế nào. Hồi giáo cực đoan được xem là một xu hướng tôn giáo, nhưng thật ra không chỉ thế mà còn là một tổ chức chính trị mà mục tiêu là áp đặt suy nghĩ và nắm quyền. Theo nhà văn này, một mình nước Pháp không thể khắc phục mà phải có cách tiếp cận chung và toàn diện ở mức độ châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng dùng màu đen làm nền, trang bìa L'Express chạy hàng tựa màu trắng như một lời kêu gọi đấu tranh chống Hồi giáo cực đoan. Nhưng bên trên gương mặt cựu Thủ tướng Pháp François Fillon đã được tạp chí phỏng vấn và đã khẳng định quyền tự do ngôn luận phải được bảo vệ bằng bất cứ giá nào.
Trước hết, L'Express cho biết lý do vì sao phỏng vấn ông Fillon. Ông đã làm Bộ trưởng Giáo dục năm 2004-2005. Chính ông là tác giả lệnh cấm mang khăn choàng Hồi giáo ở nhà trường, nhưng lại là người bị tố cáo là đã ém nhẹm bản báo cáo Aubin về những dấu hiệu tôn giáo trong trường học. Ông Fillon đã sững sờ trước vụ ám sát nhà giáo Samuel Paty và cho rằng đã đến lúc phải lên tiếng để kêu gọi đấu tranh chống Hồi giáo cực đoan. Vì những lý do trên, tạp chí L'Express đã nhường lời cho cựu Thủ tướng Pháp. L'Express cũng đăng lại các bức biếm họa về nhà tiên tri Mahomet mà tạp chí đã đăng cách đây 14 năm trước làn sóng hận thù, hù dọa mà các bức biếm họa đã làm dấy lên vào thời đó. Và bây giờ, tạp chí quyết định đăng trở lại và trong đó có thêm hai bức mà giáo viên Samuel Paty đã cho học trò xem khi nói về quyền tự do ngôn luận và tính thế tục. L'Express giải thích là đăng những bức biếm họa mang tính xúc phạm đối với Hồi giáo, Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo không phải là nhục mạ những người theo đạo. Đó chỉ là thực hiện quyền tự do mà người Pháp được hưởng. Đó là kết quả của lịch sử Pháp và những giá trị của hàng thế kỷ. Theo L'Express, việc đăng lại các bức biếm họa vào lúc này rất cần thiết, vì nỗi sợ hãi đã xuất hiện ở khắp nơi, nhưng không thể nào để nó thắng chúng ta.
Tạp chí Lopes cũng dành trang bìa cho vụ khủng bố, nhưng nhìn về phía trường học với hàng tựa, trường học đối mặt với Hồi giáo cực đoan, với cảnh một em học sinh đứng khóc, tay dụi mắt trước những bó hoa tưởng niệm với tấm biển "Tôi là Samuel".
Theo tạp chí Pháp, sau quyền tự do ngôn luận, giờ đây đến lượt nền giáo dục thế tục bị chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tấn công, đã dẫn đến cái chết của nhà giáo Samuel Paty. Theo Lopes, hành vi đáng sợ này lại diễn ra trong bối cảnh các giáo chức tại Pháp ngày càng bị sức ép từ các phần tử Hồi giáo cực đoan, nhưng lại không phải lúc nào cũng được cấp trên của mình giúp đỡ. Trong một bài phỏng vấn, người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo Paris đã kêu gọi giới tu sĩ Hồi giáo tại Pháp đứng lên trực diện chống lại các tư tưởng Hồi giáo quá khích.
Vụ ám sát khủng bố tại Paris đã đẩy các chủ đề thời sự khác xuống hàng thứ yếu. Tuy nhiên, Courrier International cũng cố giới thiệu trên trang bìa hồ sơ quốc tế mà tạp chí đã chuẩn bị trước lúc xảy ra vụ sát hại nhà giáo Samuel Paty. Hồ sơ mang tựa "Nước Mỹ không còn khiến người ta mơ ước nữa".
Phần đặc sắc trong hồ sơ về nước Mỹ của Courrier International là những cái nhìn khác nhau về cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ đến từ báo chí khắp nơi trên thế giới. Lý thú nhất có lẽ là cái nhìn từ Hồng Kông, nơi mà nhật báo South China Morning Post rất ngạc nhiên trước việc nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ người Trung Quốc ở Trung Quốc hay ở nước ngoài lại ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Được tờ báo nêu bật là trường hợp của nhà ly khai Trần Quang Thành, dù được bà Hillary Clinton cứu ra khỏi Trung Quốc thời bà còn là Ngoại trưởng Mỹ, nhưng giờ đây lại ủng hộ Tổng thống Donald Trump và từng lên phát biểu công khai tại Đại hội Đảng Cộng hòa Mỹ ngày 26 tháng 8 vừa qua. Theo South China Morning Post, hành động của Trần Quang Thành đã gây sốc nơi nhiều nhà đấu tranh dân chủ Trung Quốc khác vì ông Trump, theo họ, không phải là hình mẫu của dân chủ. Đối với tờ báo Hồng Kông, sự đồng cảm của ông Trần Quang Thành và những người như ông dành cho Tổng thống Trump đã cho thấy sức thu hút của những lập luận chống Bắc Kinh mà Tổng thống Mỹ thích sử dụng để phân biệt mình với đối thủ Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ. Theo các nhà quan sát, thái độ ủng hộ của một số nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc dành cho ông Trump cũng có thể được giải thích qua thực tế là họ tôn vinh Hoa Kỳ và rất có ác cảm đối với bất kỳ chính sách cánh tả nào bị họ đồng hóa với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hoa Kỳ thông báo sẽ đưa tàu tuần duyên đến Biển Đông để chống lại các hoạt động gây mất ổn định của Trung Quốc tại các vùng đánh cá tranh chấp. Nước Pháp có thêm 4.000 ca dương tính với virus gây bệnh COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng tái phong tỏa. Washington lên án Thổ Nhĩ Kỳ về vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
Pháp muốn kiểm soát nội dung thù hận trên mạng xã hội sau vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan tại trường trung học Badon, tỉnh Yvelines ở ngoại ô Paris. Đợt 2 dịch COVID-19 đánh mạnh vào Pháp, Đảng Lao động Bắc Triều Tiên kiểm soát hệ thống trại giam chà đạp nhân quyền. Liên hoan phim Việt Nam diễn ra tại Paris dù bị xáo trộn vì dịch COVID-19. Trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vụ chặt đầu giáo viên sử địa Samuel Paty ở Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Paris, một lần nữa làm dấy lên trách nhiệm của mạng xã hội trong việc để thông điệp hận thù lan truyền và chứa nội dung cổ vũ khủng bố. Thủ phạm đang gần như trực tiếp vụ sát hại hôm 16 tháng 10 trên mạng Twitter. Hai trong số 7 người bị tạm giam điều tra đã đăng những lời đe dọa trên mạng xã hội, tiết lộ tên của giáo viên và địa chỉ trường học. Một đền thờ Hồi giáo ở Pantin ngoại ô phía bắc Paris bị đóng cửa vì imam phụ trách đã chia sẻ đoạn video lên án giờ học của nhà giáo Samuel Paty trên trang Facebook của đền thờ. Theo ông Jean-Marie Cavada, Chủ tịch Viện các quyền cơ bản về kỹ thuật số chống tác hại của mạng xã hội, khi trả lời đài truyền hình TV5 ngày 20 tháng 10, đã đến lúc phải quy tội các mạng xã hội.
Combien faudra-t-il de morts, d'assassinats, d'horreurs?
Còn phải chờ có thêm bao nhiêu người chết vì bị sát hại dã man nữa mà chúng ta thấy từ năm này qua năm khác ở Pháp và các mạng xã hội phần nào đó can dự. Sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng các mạng xã hội phải chịu trách nhiệm. Họ không chịu trách nhiệm chính mà là những kẻ sát nhân, bên thuyết giáo, cả một hệ thống của tổ chức nhằm mục đích gây bất ổn cho nền dân chủ và gây sợ hãi. Tuy nhiên, vai trò của các mạng xã hội mà theo tôi chỉ là tên gọi trong vụ này, không hề trung lập, bởi vì đó là phương tiện truyền tải ý kiến, thông tin. Từ hơn 10 năm nay, tôi vẫn luôn yêu cầu các mạng xã hội phải có cùng quy chế với các cơ quan đài báo, có nghĩa là với tư cách giám đốc xuất bản, họ phải chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng, về tính trung thực của những thông tin mà họ truyền tải.
Sau vụ sát hại khủng bố dã man, chính quyền Pháp đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp mạnh như giải thể nhiều hiệp hội cực đoan, xem xét trục xuất 231 phần tử cực đoan nước ngoài, dự kiến thêm tội gây nguy hiểm đến tính mạng người khác trên mạng xã hội, thảo luật lại dự thảo luật chống hận thù trên mạng xã hội, còn gọi là luật Avia, từng bị Hội đồng Bảo hiến đình chỉ vào mùa hè. Ông Jean-Marie Cavada nhận định,
luật
Avia là một ý định hay, văn bản này từng có vài điểm khinh suất mà Hội đồng Bảo hiến không muốn theo để tránh bịt miệng tự do ngôn luận. Dẫu sao vai trò của văn bản đó là thu hút sự chú ý của Hội đồng Bảo hiến về vấn đề này. Nhưng cần chú ý là dự thảo luật này rất thực tế và tôi ủng hộ hoàn toàn. Có nghĩa là giờ phải đưa vào khuôn khổ, phải điều chỉnh bằng luật ở cấp quốc gia và ở cấp châu lục. Tôi đấu tranh để Liên hiệp châu Âu ra quyết định về việc áp dụng chung hoặc ra chỉ thị về vấn đề này.
Đây là điều mà Pháp muốn thúc đẩy. Ngày 2 tháng 12 tới đây, ông Thierry Breton, Ủy viên châu Âu chịu trách nhiệm về thị trường chung và kinh tế kỹ thuật số, sẽ trình lên Liên hiệp châu Âu dự thảo luật dịch vụ kỹ thuật số. Một điểm trong văn bản này buộc các mạng xã hội phải tuyển dụng người điều hành địa phương ở mỗi nước mà họ hoạt động. Dù các mạng xã hội đã đầu tư thêm nhiều vào trí tuệ thông minh, tuyển thêm nhiều người điều hành để điều chỉnh hiệu quả hơn những nội dung gây tranh cãi, nhưng hiện vẫn chưa đủ. Tỷ lệ người bị nhiễm COVID-19 tại Pháp trên 100.000 dân trong vòng một tuần qua đã tăng thêm 40%, với kỷ lục là 41.622 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, theo số liệu tối hôm 22 tháng 10. 46 triệu trên tổng số 67 triệu dân Pháp ở 54 tỉnh bị giới nghiêm từ ngày 24 tháng 10 và kéo dài ít nhất 6 tuần. Đây là một trong những biện pháp được đích thân Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo trong buổi họp báo chiều 22 tháng 10.
L'extension de la mesure de couvre-feu à de nombreux autres départements.
Việc mở rộng lệnh giới nghiêm sang nhiều tỉnh khác, kể cả một số tỉnh nơi virus không lan nhanh và rộng như ở các đô thị lớn, là một biện pháp phòng ngừa mà tôi nhận trách nhiệm. Virus lây lan nhanh cho nên chúng ta phải triển khai trước biện pháp phòng ngừa. Tôi biết là những biện pháp này rất nặng nề, nhưng tôi cũng thấy là những biện pháp đó được tuân thủ tốt. Hiện tại còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của việc giới nghiêm. Phải chờ đến tuần tới chúng ta mới biết được là liệu biện pháp đó có giúp giảm được tốc độ lây lan của virus hay không. Tùy vào kết quả có được cũng như biến chuyển của dịch, chúng tôi sẽ đánh giá lại các biện pháp, có thể là thắt chặt hơn với mong muốn là cứu mạng sống và bảo vệ sức khỏe của công dân, bắt đầu từ những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta.
Pháp hiện là nước có số ca nhiễm hàng ngày cao nhất tại châu Âu. Trả lời RFI hôm 23 tháng 10, ông Olivier Bianchi, thị trưởng Clermont-Ferrand, nằm trong số 38 tỉnh mới bị liệt vào vùng đỏ, nhận định sau đợt phong tỏa toàn quốc, ở bất kỳ lứa tuổi nào đều có một hiện tượng rất đỗi bình thường, đó là người dân có phần nào đó nơi lòng, trong gia đình, với bạn bè, trong các cuộc tụ tập hội hè hay đám cưới. Vào mùa hè, người dân có xu hướng bù lại những gì đã phải hy sinh trong thời gian dài phong tỏa, và điều này giải thích tại sao vào mùa thu, số liệu lại xấu đến như vậy. Tù nhân Bắc Triều Tiên bị đối xử tệ hơn cả súc vật. Những từ ngữ nặng nề nhưng thể hiện đúng thực tế được Tổ chức Quan sát Nhân quyền sử dụng trong báo cáo công bố hôm 19 tháng 10. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền đã thu thập lời chứng từ 22 cựu tù nhân, trong đó có 15 phụ nữ, cũng như từ một số cựu quan chức Bắc Triều Tiên đào tẩu sau năm 2011. Ông Finn Robertson, trợ lý giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch,
tổ chức quan sát nhân quyền tại Bangkok giải thích với RFI.
These are not like political prisoners. These are not people who are enemies of the state.
Ở đây, người ta không nói về tù nhân chính trị hay kẻ thù của nhà nước Bắc Triều Tiên, mà là những vụ vi phạm pháp luật thường như là buôn bán hàng hóa, âm mưu vượt biên sang Trung Quốc hay sở hữu điện thoại di động Trung Quốc. Những người này phải sống trong điều kiện giam hãm kinh khủng, bị tra tấn để buộc thú tội. Rất nhiều người từng là nạn nhân của bạo lực và tấn công tình dục, có cả nhiều trường hợp bị cưỡng bức. Nhiều tù nhân kể cho chúng tôi rằng họ phải quỳ gối, vắt chéo chân đến 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nếu họ nhúc nhích, cai ngục bắt cả những người bạn đồng tù chịu cảnh hình phạt tập thể. Luật sư không được mời, gia đình không thể thăm nếu không có hối lộ. Đối với một số người khác, khẩu phần ăn duy nhất trong tù là 80 gram ngô luộc mỗi ngày. Có thể nói là chế độ ăn sát với ngưỡng đói. Bắc Triều Tiên phải công nhận hệ thống tạm giam của họ đầy rẫy vi phạm và hành động tra tấn. Quốc gia này phải thay đổi điều đó và yêu cầu hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để tạo nên một hệ thống tôn trọng nhân quyền, một hệ thống công bằng, sẽ không nằm trực tiếp dưới sự kiểm soát của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên.
Liên hoan phim EC Việt Nam Festival được tổ chức hàng năm tại Paris là sự kiện quan trọng để giới thiệu và vinh danh các nhà làm phim Pháp gốc Việt hoặc các nhà làm phim Việt Nam. Dịch COVID-19 đã làm đảo lộn chương trình năm 2020, bộ ban tổ chức phải đẩy lịch chiếu và giao lưu vào 16 giờ hai ngày cuối tuần 24 và 25 tháng 10. Bộ phim tài liệu đầy xúc động Les Rivières, tạm dịch là những dòng sông mà RFI tiếng Việt đã giới thiệu vào ngày 7 tháng 3 về tình mẫu tử, về sự dũng cảm của ba người phụ nữ trong gia đình, được chiếu vào ngày 25 tháng 10. Trả lời RFI tiếng Việt, Mai Hứa, tác giả của bộ phim cho biết.
Le film a été lancé sur ma plateforme en VOD parce que je viens du digital.
Bộ phim được đăng trên mạng dưới hình thức video theo yêu cầu VOD. Bộ phim được thực hiện trong thời gian dài vì không phải công chiếu rộng rãi ở rạp như những bộ phim khác với một ngày cố định, nên tôi đầu tư thời gian để thực hiện. Hiện tại thì bộ phim đã được chiếu trong 9 tháng, cộng đồng chia sẻ phim rất nhiều và thường nhắc đến việc làm phụ đề, nên hiện giờ bộ phim đã có phụ đề tiếng Việt để cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như người Việt Nam ở Việt Nam có thể xem được bộ phim.
Bộ phim Les Rivières cũng bị ảnh hưởng do nước Pháp bị phong tỏa trong nhiều tuần từ giữa tháng 3. Thế nhưng có thể nói trong cái rủi có cái may, theo giải thích của Mai Hứa.
Bộ phim của tôi lúc đầu được chiếu tại rạp Les Trois Luxembourg, quận 6, Paris, và sau đó được dự kiến chiếu một vòng quanh nước Pháp, nhưng cuối cùng phải hủy vì lệnh phong tỏa và đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, cuối cùng thì phim lại được chia sẻ rất nhiều trong không gian thân mật hơn, giữa gia đình, người thân và bạn bè. Đó cũng là ý nghĩa ban đầu của phim khi được phát hành dưới dạng theo yêu cầu. Có nghĩa là phim được chia sẻ, mẹ và con gái cùng xem vì bộ phim nói rất nhiều đến mối quan hệ gia đình, về những bà mẹ của chúng ta, về mối quan hệ với Việt Nam, với lịch sử quá khứ thực dân và thuộc địa. Nhờ đó, phim được truyền tài nhau vì có rất nhiều chủ đề được đề cập trong phim nên tiếp cận đến một lượng lớn khán giả, chứ không chỉ mỗi cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Vì thế, thời gian phong tỏa vì dịch COVID-19 lại giúp cho bộ phim được lan tỏa rộng hơn là chiếu ở rạp hay ở các liên hoan phim. Đó là điều mà ban đầu chúng tôi không hình dung ra được. Bộ phim được cả gia đình cùng xem, cùng tranh luận về những chủ đề mà tôi đã nêu ở trên.
Vừa rồi là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thu Hoàng biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc của Gia Trình với chủ đề Mariah Carey tự truyện phía tối tăm của tâm hồn nghệ sĩ.
Góc vườn âm nhạc.
Tuổi ngũ tuần, diva R&B pop Mariah Carey ra mắt cuốn tự truyện The Meaning of Mariah Carey. Ý nghĩa của Mariah Carey phơi bày rất nhiều góc khuất về đời sống riêng tư và sự nghiệp. 30 năm đứng trên sân khấu, cuốn tự truyện đã trải lòng về những nỗ lực thoát khỏi tối tăm, phân biệt chủng tộc với nữ nghệ sĩ da màu. Sinh ra trong một gia đình bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ da trắng Mỹ gốc Ireland, tuổi thơ của giọng ca Without You đắm chìm trong bạo lực và thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Nữ ca sĩ lớn lên trong khu Long Island của Huntington và gia đình nhà cô chuyển nhà tới 13 lần. Trong cuốn hồi ký, cô kể về những cuộc cãi vã, xung đột gay gắt giữa cha mẹ đến mức cảnh sát phải can thiệp. Mẹ cô, Patricia Carey, rời bỏ cô từ rất sớm khi Mariah mới 6 tuổi. Tuy nhiên, Mariah Carey vẫn tri ân bà, một nữ nghệ sĩ opera đã truyền cảm hứng cho sự nghiệp ca hát của diva. Trong các video clip của Mariah Carey, cô luôn gửi gắm tuổi thơ của mình qua hình ảnh giữa tình yêu của một chàng trai da màu với một cô gái da trắng. Trong cuốn tự truyện, cô chia sẻ, khi bạn có cha mẹ khác màu da thực sự là phức tạp. Khi bạn còn nhỏ với người mẹ da trắng, bạn bị cách ly khỏi những phụ nữ da đen khác. Đó là một sự cô đơn khủng khiếp. Bạn học chế giễu cô là Fuzzy Bear, một gấu sù bông. Phân biệt đối xử với Mariah đều xuất phát từ chủng tộc của màu da. Khi cô diễn tập vai Holder trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof, kết thân với cộng đồng Do Thái giàu có vì họ nghĩ rằng cô là người Israel. Tuy nhiên ám ảnh đối với Mariah khi nhận ra cha mình là một trong số những khán giả đến tặng hoa. Tất cả họ đều đổ hết mọi sự chú ý vào cha tôi, người đàn ông da đen duy nhất trong đám đông mà tôi thuộc về ông ấy. Sự lầm tưởng về màu da cũng như gốc gác gia đình làm nữ ca sĩ tổn thương sâu sắc như một vết sẹo đi cùng năm tháng. Chỉ bộc bạch về tuổi thơ, gần nửa cuốn tự truyện xoáy vào lịch sử tình duyên lận đận của Mariah Carey, vốn dĩ là đề tài ưa thích của báo chí. Chung một công thức như Celine Dion và Gloria Estefan, Mariah Carey lên xe hoa với Tommy Mottola, nhà sản xuất âm nhạc vào năm 1993. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lý tưởng với giám đốc điều hành hãng Sony Music không bền vững, nó chỉ tồn tại trong vòng 4 năm. Mariah mô tả cuộc sống như một phạm nhân chịu sự kiểm soát tuyệt đối của người chồng hà khắc. Cô chỉ được rời khỏi căn biệt thự 32 triệu đô Bedford ở New York khi có sự đồng ý của chồng. Theo cuốn sách, sự tổn thương tinh thần với cuộc hôn nhân của Mottola đến mức cô nảy nở một mối quan hệ khác với ngôi sao bóng chày Derek Jeter. Ngay sau khi chia tay Mottola, cô đã ra mắt album Butterfly năm 1997 với hình ảnh sexy, tự do như một cánh bướm tung bay khỏi kén. Đó là một sự ẩn dụ, ví von cho cuộc lột xác thành công khỏi một cuộc hôn nhân kém hạnh phúc. Tình với Jeter không kéo dài và cô ngã vào vòng tay của nam ca sĩ Luis Miguel trong vòng 3 năm. Sau đó cô lại kết hôn nhanh chóng với người chồng thứ hai Nick Cannon vào năm 2008. Cặp đôi Carey và Cannon có một cặp song sinh và ly hôn vào năm 2014. Sau ly hôn, mối quan hệ với tỷ phú casino người Úc James Packer là một dấu ấn khó phai. Họ quen biết hẹn hò năm 2015, thông báo đính hôn vào tháng 1 2016, tuy nhiên bất ngờ hủy hôn ước 9 tháng sau. Nữ ca sĩ đã chịu cú sốc tinh thần đau đớn khi biết tin hủy hôn từ phía báo chí chứ không phải vì từ phía vị hôn phu Parker. Sau những sóng gió tình duyên, Mariah Carey giờ đang trong mối quan hệ mặn nồng với vũ công người Mỹ gốc Nhật Brian Tanaka. Tuy nhiên cô phải điều trị căn bệnh rối loạn lưỡng cực thường dẫn đến trầm cảm, tiêu xài hoang phí và mất sự kiểm soát. Về mặt sự nghiệp, không ai nghi ngờ rằng ông bầu Tommy Mottola là người phát hiện tài năng và định hướng thẩm mỹ cho Mariah. Sở trường của Carey được uốn nắn vào các pop ballad tình yêu, khoe đến chất giọng khỏe, quãng rộng. Trong cuốn sách, cô thừa nhận sự biết ơn đối với Mottola, người chồng đã giúp cô được ký hợp đồng với hãng Sony và khích lệ cô ra mắt album Giáng sinh. Cho đến giờ, ca khúc All I Want For Christmas Is You vẫn là một trong những ca khúc Giáng sinh hay nhất mọi thời đại do chính Mariah sáng tác và thể hiện. Cô mô tả lần đầu tiên gặp Motola tại bữa tiệc khi hai ánh mắt khóa chặt nhau lại. Tôi nhận ra nguồn năng lượng của anh ấy và tôi cho rằng anh ấy cũng nhận ra kho năng lượng của tôi. Từ cái nhìn thần giao cách cảm, nguồn năng lượng dồi dào của hai tâm hồn nghệ thuật đã cho ra đời Trái Ngọt. Các album tạo nên bệ phóng cho tên tuổi Mariah Carey như Music Box năm 1993 và Daydream năm 1995 đã leo lên hạng nhất của các bảng xếp hạng. Về cơ bản thì giọng soprano quãng 8 của Mariah có thể lên những nốt rất cao, sáng chói với những kỹ thuật huýt gió điêu luyện. Tuy nhiên, nhược điểm của cô lại là những nốt trầm bị mờ khiến cho khán giả khó nghe được rõ lời. Do vậy, thường cô xử lý bằng giọng mũi, giọng giả để lấp đi khuyết điểm này. Điểm cộng của Mariah Carey chính là khả năng sáng tác bên cạnh chất giọng ca trời phú. Tiết lộ trong cuốn sách, cô nói rằng khi ghi âm album Daydream, cô từng thu mình trong một góc và viết lại ca từ hoàn toàn khác với những gì xuất bản. Cô chút toàn bộ giận dữ để sáng tạo ra một album Alternative Rock, Someone Ugly Doctors, người con gái xấu xí của ai đó cùng năm với Daydream, nhưng dưới một nghệ danh xa lạ, Chicks. Tiết lộ trong cuốn sách đã gây sửng sốt cho khán giả sau 15 năm ra mắt tác phẩm. Album này là một minh chứng cho những ký ức tối tăm mà nhớ nghệ sĩ luôn muốn che giấu đám đông.
She wanna shop with Jay, play box with Jay. She wanna pillow fight in the middle of the night. She wanna drive my Benz with five of her friends. She wanna creep past the block spying again. She wanna roll with Jay, chase skios away. She wanna fight with lame chicks, blow my day. She wanna respect the rest, kick me to the curb. If she find one strand of hair longer than her, she wanna love in the jacuzzi, rub up in the movies, access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm. That's when I gotta send her back.
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, âm nhạc của Mariah chuyển hướng sang sở thích cá nhân ngẫu hứng hơn là sự tính toán. Mariah thả mình phiêu lưu với R&B và hip hop, thoát khỏi những khung sườn các bản ballad mượt mà. Cô cộng tác với các tên tuổi làng nhạc hip hop như Jay-Z, Pop Daddy, Bad Boy Remix. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn dũng cảm lấn sân sang điện ảnh với vai chính trong phim ca nhạc Glitters năm 2001, nhưng không thành công như mong đợi. Điều thú vị là không thấy Mariah nhắc đến việc hợp tác với diva Whitney Houston hay chuyện tình cảm với ngôi sao nhạc rap Eminem trong cuốn tự truyện. Chỉ với những bí mật tuổi thơ và cuộc sống cá nhân đầy biến động, khán giả đủ để cảm nhận một diva nhạc pop có diện mạo da trắng và trái tim da màu đã chinh phục giấc mơ kiểu Mỹ như thế nào.
Vừa rồi là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Gia Trình với chủ đề Mariah Carey tự truyện phía tối tăm của tâm hồn nghệ sĩ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với đề tài Đại dịch COVID-19 khiến bất bình đẳng thăng gia tại Pháp thêm nghiêm trọng. Tạp chí do Thủy Dương biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, COVID-19 đã làm sự bất bình đẳng xã hội thêm nghiêm trọng cả về nguy cơ lây nhiễm bệnh và tác động về kinh tế, thu nhập.
Trên đây là kết quả một nghiên cứu được Viện Sức khỏe và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia của Pháp INSEM công bố hôm 9 tháng 10. Cuộc điều tra EPICOV, dịch bệnh và điều kiện sống do INSEM thực hiện hồi tháng 5 có sự phối hợp với các cơ quan phụ trách nghiên cứu, đánh giá và thống kê, Cơ quan Y tế Công cộng của Pháp và Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE. Trả lời phỏng vấn của đài RFI ngày 12 tháng 10, nhà xã hội học Nathalie Bajos, giám đốc nghiên cứu của INSEM, đồng phụ trách cuộc điều tra EPICO giải thích về công trình nghiên cứu đồ sộ.
Alors c'est une étude qui a la grande spécificité d'allier une perspective sociologique et une perspective épidémiologique.
Đó là một nghiên cứu có tính đặc thù, chuyên biệt lớn, có sự kết hợp giữa phương pháp tiếp cận xã hội học và phương pháp tiếp cận dịch tễ học. Nghiên cứu này được thực hiện cùng với Jozian Vazhdasky, bác sĩ dịch tễ của Viện INSEM. Ý tưởng của chúng tôi khi tiến hành nghiên cứu quy mô lớn này là cung cấp tư liệu và cho thấy trên thực tế tại Pháp, những người nào có khả năng nhiễm bệnh cũng như điều kiện sống của họ có thể góp phần khiến họ bị lây bệnh như thế nào, đồng thời cũng nhằm tìm hiểu xem dịch bệnh đã tác động đến công việc và khả năng tài chính của họ ra sao. Cuộc điều tra này đã đạt được một thành công rất lớn, đó là cho phép tính toán cận kẽ, thiết lập cái gọi là tỷ lệ hiện mắc, prevalence, tức là tỷ lệ những người đã nhiễm virus ở cấp vùng và cấp tỉnh. Tôi không đi sâu vào chi tiết chuyên môn, nhưng đó là một cuộc điều tra đặc biệt xét về góc độ chất lượng mẫu điều tra. Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE chọn mẫu ngẫu nhiên. 135.000 người mà chúng tôi phỏng vấn cho phép phản ánh sự đa dạng khác nhau của các nhóm dân cư sinh sống tại Pháp.
Để xác định tỷ lệ hiện mắc prevalence, cơ quan y tế Pháp đã làm xét nghiệm tìm kháng thể trong máu của những người tham gia nghiên cứu. Kết quả xét nghiệm kháng thể cho thấy tỷ lệ người đã từng nhiễm virus hồi tháng 5 trên toàn quốc chỉ là 4,5% đối với những người trên 15 tuổi sống tại lãnh thổ chính quốc. Còn số trên là rất thấp so với tỷ lệ 70% để đạt được khả năng gọi là miễn dịch cộng đồng. Thế nhưng cuộc điều tra đã cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa các vùng thành phố trong cả nước. Người dân ở các thành phố hay xã đông dân và có mật độ dân cư cao trên 50.000 dân và với mật độ trên 1.500 người trên 1 km vuông thì có tỷ lệ lây nhiễm cao gấp đôi những nơi khác. Những người sống trong những căn hộ chật chội, đông đúc với diện tích dưới 18 mét vuông một người cũng có tỷ lệ nhiễm COVID cao gấp 2,5 lần so với những người khác. Cứ 10 người trả lời câu hỏi thì có một người sống ở nơi chật chội trong giai đoạn phong tỏa. 20% số người sống ở nơi đông đúc chật chội là những người thuộc nhóm nghề được gọi là nghề cốt yếu trong giai đoạn phong tỏa chống dịch. Chẳng hạn như nhân viên lau dọn vệ sinh, thu gom rác thải, lái xe bus, nhân viên thu ngân, công nhân xây dựng v.v. Xét về độ tuổi, nếu những người trên 65 tuổi là nhóm đối tượng một khi đã nhiễm virus corona thì dễ lâm vào tình trạng nguy hiểm, và những người trên 70 tuổi thì có tỷ lệ tử vong cao nhất, nhưng những người trong độ tuổi từ 30 đến 50 mới là những người bị nhiễm bệnh nhiều nhất, không phải là do họ không có ý thức giãn cách xã hội mà là do điều kiện sống và làm việc khiến họ có tỷ lệ bị nhiễm virus rất cao. Nghiên cứu của Viện INSEM chỉ ra rằng biện pháp phong tỏa và phương thức làm việc từ xa đã góp phần khoét sâu các bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội, các nhóm ngành nghề. Trong khi 50% cán bộ công chức được làm việc từ xa toàn bộ thời gian, thì có đến 70% những người làm nghề cốt yếu hàng ngày vẫn phải đến tận nơi làm việc. Kết hợp nhiều yếu tố, cả về độ tuổi, điều kiện sống và làm việc, thì những người trong độ tuổi 30-50 sống chung với đông người trong những căn hộ chật hẹp, tại những thành phố có mật độ dân cư cao và thường xuyên phải đi ra ngoài làm việc là những người bị dịch bệnh tác động mạnh nhất kể từ khi nước Pháp bị phong tỏa hôm 17 tháng 3. Nhà xã hội học Nathalie Bajos cho biết thêm.
Les catégories populaires, les moins aisées financièrement, étaient plus frappées.
Những người ở các tầng lớp bình dân, khả năng tài chính ở mức thấp nhất thì bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả về việc làm và thu nhập, tức cuộc sống hàng ngày của họ bị tác động bởi các biện pháp đã được triển khai để phòng chống dịch bệnh. Trái lại, nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy là tại Pháp, cũng có thể là ở các nước khác nữa, thì có một sự khác biệt về các nhóm xã hội bị dịch bệnh tác động. Trước khi có phong tỏa, những người được gọi là thuộc nhóm giàu có, các quan chức cán bộ cấp cao bị tác động nhiều nhất bởi vì họ thường xuyên phải đi ra ngoài, tương tác xã hội nhiều. Nhưng sau đó, lệnh phong tỏa được áp dụng cho phép giảm hẳn số người bị lây nhiễm virus trong nhóm xã hội này. Biện pháp phong tỏa có lợi cho những người thuộc nhóm giàu sang, có điều kiện sống thuận lợi hơn là những người thuộc các tầng lớp bình dân. Nói về con số thì 50% quan chức, cán bộ đã chuyển sang phương thức làm việc từ xa hoàn toàn. Tỷ lệ này chỉ là 1% đối với tầng lớp bình dân.
Nhất, điều đáng ngạc nhiên nhất là hai nhóm người ở hai đầu thang bậc thu nhập, tức là tầng lớp giàu có nhất, nhóm quan chức cán bộ cao cấp và cả những người thu nhập thấp nhất hay nhóm người lao động trong những ngành nghề được coi là thiết yếu trong thời phong tỏa chống dịch, đều có tỷ lệ nhiễm virus corona cao nhất, khoảng 10%, ngang với tỷ lệ lây nhiễm ở các nhân viên y tế, vốn dĩ được coi là có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Nhà xã hội học Nathalie Bachos nhấn mạnh.
Alors c'est exactement, ça renvoie exactement à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que
điều này thể hiện chính xác những gì mà tôi vừa nói ở trên, tức là có một sự thay đổi theo thời gian. Hai nhóm xã hội bị nhiễm bệnh nhiều nhất chính là nhóm có thu nhập cao nhất và nhóm có thu nhập thấp nhất. Điểm này liên quan đến chuyện trước khi có phong tỏa thì những người giàu có, quan chức bị lây nhiễm nhiều và sau khi có lệnh phong tỏa thì đến lượt các tầng lớp bình dân. Những người phải ra ngoài làm việc ở thời phong tỏa là những người bị ảnh hưởng rất nhiều. Đương nhiên là cả những người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như bác sĩ, y tá hay hộ lý. Gần 10% nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh. Còn về những người làm trong các ngành nghề gọi là nhóm nghề cốt yếu như nhân viên thu ngân, giao hàng, lái xe buýt, v.v. thì cuộc điều tra được tiến hành với 135.000 người, nhưng chỉ có 25.000 người trong nhóm người làm những nghề cốt yếu được làm xét nghiệm trong giai đoạn đầu. Tôi xin nhắc lại là cuộc điều tra được tiến hành vào hồi tháng 5, khi đó số xét nghiệm còn rất hạn chế, vì thế cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra tỷ lệ hiện mắc cho nhóm người làm các nghề cốt yếu. Nhưng cuộc điều tra cho thấy rõ là điều kiện sống của những người làm nghề cốt yếu có nhiều yếu tố bất lợi gộp lại khiến họ dễ bị lây nhiễm, như là mật độ dân cư ở thành phố, xã mà họ sinh sống, số người sống chung nhà, có nhiều người ở trong những căn hộ quá đông đúc theo tiêu chí đánh giá của Viện Thống kê Quốc gia INSEE, việc họ phải đi đến chỗ làm, vân vân. Chúng tôi thấy thực sự là có nhiều sự bất bình đẳng xã hội cả về nguy cơ bị lây nhiễm và tác động kinh tế.
Chính điều kiện sống khó khăn cũng khiến tỷ lệ nhiễm virus ở người nhập cư cao, bà Bachos giải thích thêm.
L'enquête montre que les catégories des personnes immigrées d'origine non européenne.
Cuộc điều tra cho thấy nhóm người nhập cư đến từ các nước ngoài châu Âu, đời thứ nhất hoặc đời thứ hai, bị dịch bệnh tác động cao hơn rất nhiều so với các nhóm dân khác, với tỷ lệ hiện mắc prevalence cao hơn rất nhiều, nhất là ở thế hệ thứ nhất. Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói là hiện tượng lây nhiễm rất cao ở nhóm người nhập cư đến từ các nước ngoài châu Âu có các nguyên nhân mang tính cơ cấu xã hội. Ý tôi muốn nói ở đây là việc họ bị lây nhiễm nhiều là do điều kiện sống của họ không tốt, chứ không phải là họ không được bảo vệ tốt như các nhóm dân cư khác. Đối với tôi, kết quả quan trọng của nghiên cứu này là nhờ đồng thời phối hợp được phương pháp tiếp cận xã hội học và dịch tễ học mà chúng tôi đã có thể làm nổi bật được tầm quan trọng của các yếu tố mang tính cơ cấu trong sự lây lan của dịch bệnh. Chính là điều kiện sống của quý vị sống ở đâu, cùng với bao nhiêu người, công việc quý vị làm thuộc loại nào, quý vị có phải hay đi ra khỏi nhà hay không là những yếu tố then chốt để giải thích cho sự lây lan của virus.
Cũng theo kết quả nghiên cứu EPICO về dịch bệnh và điều kiện sống, 28% phụ nữ và 29% nam giới cho biết khả năng tài chính của họ đã suy giảm trong giai đoạn phong tỏa. Những người bị tác động nhiều nhất về tài chính cũng là những người vốn có thu nhập thấp nhất, cuộc sống vốn dĩ đã bấp bênh nhất, chẳng hạn như nông dân, những người làm nghề tự do và buôn bán, công nhân, người thất nghiệp, vân vân. Dịch COVID-19 cùng với biện pháp phong tỏa toàn quốc, phương thức làm việc từ xa không chỉ làm bộc lộ những bất bình đẳng xã hội ở nước Pháp mà còn làm cho tình trạng bất bình đẳng này thêm nghiêm trọng. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, hiện giờ đã có hơn 5 triệu người, tương đương với khoảng 7% dân số Pháp, phải sống nhờ vào sự cứu trợ lương thực, thực phẩm. Viện Thống kê Quốc gia Pháp ước tính 800.000 việc làm sẽ bị cắt giảm từ nay đến cuối năm 2020 trên toàn quốc. Nạn đói nghèo tại Pháp đang trở nên nghiêm trọng chưa từng có, trong khi nước Pháp đang đau đầu chuẩn bị đối phó với làn sóng dịch thứ hai, trong bối cảnh kinh tế còn chưa hồi phục sau 2 tháng phong tỏa toàn quốc hồi mùa xuân.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFV hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Hoa Kỳ thông báo sẽ đưa tàu tuần duyên đến Biển Đông để chống lại các hoạt động gây mất ổn định của Trung Quốc tại các vùng đánh cá tranh chấp. Nước Pháp có thêm 40.000 ca dương tính với virus gây bệnh COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng tái phong tỏa. Washington lên án Thổ Nhĩ Kỳ về vụ thử nghiệm hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.